Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả Đài SBS xin kính chào anh Đỗ Thông Minh ạ. Dạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán giả và xin chào anh Bách hạnh đặc.
Nhân dịp tân thủ tướng Nhật vừa thế cho ông Shinzo Abe thì thưa anh có thể nói sơ qua về nhân vật này không thưa anh?
Dạ vâng, thưa với quý vị thì nước Nhật nó thực sự thì là theo chế độ đại nghị, thành ra cái việc bầu cử nó cũng giống như Úc, Anh, Canada, Thái Lan vân vân. Và ông Suga vừa lên đó là đời thứ 99, thủ tướng thứ 99. Thì trước ông Suga là ông Shinzo Abe, thì chúng ta thấy là ông này sinh năm 54, cho nên ông sinh sau Thế chiến thứ hai, và ông đã tốt nghiệp đại học chính trị kinh tế ở Nhật, ông tu nghiệp ở Mỹ nữa, cho nên tương đối là ông nói khá tiếng Anh. Thì ông đã lên cách đây một lần 10 năm rồi, nhưng mà ông bị bệnh, với lại lúc đó đảng của ông đang xuống, thành ra chỉ nắm được Liên minh Hạ viện mà không nắm được Thượng viện, cho nên mọi việc làm nó đều khó khăn hết. Nhưng mà các đảng đối lập thì liên minh với nhau, rồi đưa những chính sách mỹ dân, nhưng mà đến khi lên nắm quyền thì làm không được. Đó, họ cho rằng là đảng trước đã tiêu xài phí phạm, họ lên họ sẽ thu lại những cái tiền đó và dùng đó để làm lợi ích cho quốc gia, những cái chương trình phúc lợi. Nhưng thực tế nó không đơn giản như vậy. Đồng thời là liên minh cho nên là đồng sàng dị mộng. Vì vậy cho nên là 3 năm thì 3 thủ tướng. Cuối cùng thì ông Abe ông lại trở lại đảng của ông làm chủ tịch đảng và thách thức ông Noda lúc bây giờ là thủ tướng là giải tán quốc hội để mà bầu lại. Thế thì ông kia bị thúc nhiều quá thành rốt cuộc chấp nhận giải tán. Thì lần trước họ đã thắng rực rỡ để họ lên nắm quyền, thì kỳ này họ thua thế thảm. Thành ra cuối cùng thì chính quyền lại rơi vào tay của Đảng Tự do Dân chủ, thành ra ông Shinzo Abe lại lên làm. Và lần này ông làm được 7 năm 8 tháng, được coi là dài nhất trong lịch sử Nhật Bản. Yeah. Và cách đây chừng coi như chúng ta thấy đó, chừng 1 tháng mấy hay 2 tháng thì ông bị đau, ông phải nhập viện 2 lần, ông bị coi như lở loét đại tràng. Chính vì thấy tình trạng sức khỏe kém như vậy, không thể theo đuổi được công việc nữa cho nên ông từ chức.
Dạ vâng, nhiều người nói rằng do việc ông Suga, ông làm việc lâu năm làm chánh văn phòng nội các cho ông Abe, thành thử ra người ta nghĩ rằng những chính sách của tân chính phủ cũng tương tự như thời ông Abe, phải không thưa anh?
Vâng, về căn bản thì có thể nói như vậy, tức là ông thay khoảng một nửa nhân viên nội các mới, còn một nửa là cũ, và ông nói trên nguyên tắc là đi tiếp cái con đường gọi là Abenomics, chính sách kinh tế của ông Abe. Và đương nhiên cũng sẽ với thời gian nó cũng sẽ có nhiều vấn đề mới nảy sinh và một số những cái đường hướng mới, nhưng mà về cơ bản thì không thay đổi. Quan hệ đồng minh với Mỹ vẫn là giường cột. Thành ra với Việt Nam cũng vậy, có thể nói là trong 30 năm qua quan hệ với Việt Nam là rất là tốt và là nước viện trợ nhiều nhất. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó xảy ra vài chuyện trục trặc trong vấn đề sử dụng cái tiền viện trợ, tức là Việt Nam lem nhem với chuyện viện trợ thì nó cũng gây phiền toái, nhưng mà nó chỉ là cái chuyện thường tình con người và chuyện nhỏ. Còn cái thế chiến lược thì ngày xưa Nhật viện trợ cho tàu suốt 30 năm. Từ năm 78 cho tới năm 2008 là khi tàu tổ chức Thế vận hội đó, thì lúc đó Nhật mới thôi viện trợ. Thì Nhật viện trợ là 30 tỷ, 40 tỷ trong 30 năm, tương đương với bây giờ là khoảng 100 tỷ. Và từ đó thì Nhật cũng như rất nhiều quốc gia đầu tư ở nước tàu, làm cho nước tàu phát triển lên. Có khoảng 20.000 công ty Nhật tại Trung Quốc và 35.000 công ty Nhật tại Mỹ, của Mỹ ở tại Trung Quốc, vân vân vân. Đó. Thế bây giờ thì tàu lớn lên rồi thì nó lại trở thành, thay vì là partner, tức là người đối tác, thì bây giờ thành đối lập, oppositor. Đối với Mỹ cũng vậy, chúng ta thấy tại sao Mỹ bây giờ bao vây. trước đây là bạn và bây giờ thành thù, thành tức là bây giờ hai bên bây giờ cạnh tranh nhau, thì tình trạng Nhật cũng vậy. Chính vì cái cạnh tranh như vậy cho nên Nhật phải tiếp tục viện trợ cho Việt Nam để giữ cái thế ở Việt Nam cũng như là để mở rộng cái đầu tư. Tại có nhiều người nói là Việt Nam nó đàn áp nhân quyền như vậy mà tại sao Nhật vẫn viện trợ? Bởi vì nếu Nhật không viện trợ thì Việt Nam sẽ rơi hết vào tay Trung Quốc, cái đó lúc đó còn nguy hơn nữa. Đó, cái vị thế thứ hai là Nhật sẽ mất hết quyền lợi ở Việt Nam, cho nên là Nhật vẫn là cái quốc gia hàng đầu. Và Việt Nam bây giờ thì ở thế yếu vẫn dựa vào Nhật, thì chúng ta thấy là thời ông Abe đó đã hứa viện trợ cho Việt Nam rất nhiều tàu tuần duyên, thì bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Và sau đó là nước Mỹ, như chúng ta thấy Việt Nam tuy nói là đóng được tàu nhưng mà thực ra đóng được có cái vỏ với hàn cái vỏ thôi, cho nên là máy móc rồi truyền tin súng ống thì vẫn là của nước ngoài, cho nên là Nhật vẫn tiếp tục bán cho Việt Nam rất là nhiều tàu tuần duyên.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trước anh có nói rằng Nhật cố gắng giữ cho Việt Nam và theo dõi cái cách đối xử Việt Nam với Trung Quốc, thì Nhật hy vọng gì ở Việt Nam trong mối quan hệ với Trung Quốc thưa anh? Bởi vì Việt Nam rõ ràng rằng lệ thuộc vào Trung Quốc gần như là hầu hết.
Vâng, thì nếu mà mình nói lệ thuộc thì cũng có phần rất lớn lệ thuộc, nhưng mà chính vì cái sự lệ thuộc như vậy nó lại có cái khuynh hướng là nó muốn tách ra. Thành ra trong cái người ta gọi là thoát chung đó, thì trong cái vấn đề quốc gia thì nó có nhiều phe nhóm, thành ra tùy cái ông lãnh đạo và tùy cái phe nhóm. Như chúng ta đã thấy, có một thời thân Nga, rồi lại một thời thân tàu, rồi một thời thân Nga, rồi bây giờ lại quay lại tàu. Thành ra không phải là tất cả mà nó là một phần. Chính vì vậy cho nên thí dụ như vấn đề đối xử về vấn đề đầu tư và nhất là vấn đề Biển Đông đó, thì chúng ta thấy nó có nhiều cái va chạm, chứ cũng không phải đơn giản như chúng ta nói là coi như Việt Nam đã thuộc hoàn toàn vào tàu. Như những cái tin đồn ngày xưa là nói là hội nghị thành đô là năm 2020 thành thuộc quốc, thì cái chuyện đó hoàn toàn không có, hoàn toàn không có. Mà chúng ta thấy năm 2020 lại là cái năm là càng ngày hai bên nó càng căng thẳng với nhau. Thì chính những cái đối lập về ngoại giao và những cái tương tác về ngoại giao đó là Nhật nhìn xem kinh nghiệm Việt Nam thế nào, và ngược lại Việt Nam nhìn Nhật về cái kinh nghiệm đào tim cát, như chúng ta biết đó, tức là sen cát mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Thành ra hai nước nó cũng có cái tình trạng giống nhau và liên kết với nhau để mà phong tỏa phần nào cái sự bành trướng của tàu đó. Đó là cái chuyện thực bên trong, chứ không phải như đơn giản mình nói ô tàu nó là chi phối Việt Nam hết rồi, Việt Nam là mất rồi, không còn gì, thì nó không phải như vậy đâu. Việt Nam nó vẫn có cái ý muốn tự chủ phần nào và muốn thoát chung, cho nên rằng là lại muốn dựa vào Nhật để làm đối tác và cũng như là dựa vào Mỹ.
Dạ vâng, thưa anh, một số quốc gia tại Đông Nam Á đều ủng hộ Việt Nam trong cái lập trường tại tranh chấp tại Biển Đông. Thì với Nhật thì có lập trường như thế nào về các hòn đảo tại Biển Đông?
Dạ vâng, về cơ bản là coi như Nhật ủng hộ Việt Nam. Trong các nước Đông Nam Á, đó, khối ASEAN thì đặc biệt là Lào, Campuchia thì lại ơ hờ. Trong khi thời đó, ngày xưa mà phá thét Lào hay là Khmer Đỏ là do Cộng sản Việt Nam giúp trực tiếp, còn tàu là giúp gián tiếp. Nhưng bây giờ thì tàu nó mạnh cho nên nó viện trợ kinh tế và quân sự cho Lào với Campuchia. Chính vì vậy hai cái nước này là ngả theo Trung Quốc một phần nào về chính sách ngoại giao. Đó, nhưng mà vẫn muốn làm bạn với Việt Nam. Hiện tại ở Lào với Campuchia thì người Hoa cũng tràn ngập, giống như là tràn ngập ở Việt Nam vậy đó. Nhưng mà tàu nó mạnh cho nên là nó viện trợ. Thí dụ như trang bị về quân sự của hai nước này hầu hết là đồ của tàu. Đó, để tàu nó cho vay. Thứ hai nữa là thí dụ như có những cái quỹ đất hay là quỹ tài nguyên thì nó đánh đổi lên những cái đó, như là đường xe điện từ Vân Nam đi xuống Viên Chăn, thế thì nó khoảng 6 tỷ đô la, thì làm sao Lào có tiền. Thành ra nó phải chấp nhận là cho Trung Quốc đầu tư khai thác trong 50 năm, sau đó chúng tôi sẽ trao lại, thí dụ như vậy là đó. Thành ra nó có những cái quan hệ rất là lớn. Thành ra vì vậy cho nên là trong trường hợp cần thì nó phải đứng về phía Trung Quốc đó. Thành ra Việt Nam gần như là trải ổ, hy sinh biết bao nhiêu, bây giờ thì là trải ổ cho rằng Trung Quốc nó nằm, cái lợi nhất là Trung Quốc ở Lào với Campuchia.
Yeah. Dạ vâng, dạ anh. Thưa anh, trở lại với tân thủ tướng Yoshihide Suga, thì thưa anh, với người Nhật thì họ có ủng hộ, mức ủng hộ với tân thủ tướng như thế nào, và có hy vọng rằng nước Nhật sẽ trở lại cái vị trí cường quốc thứ nhì trên thế giới không thưa anh?
Thưa rằng là như chúng ta nhìn thấy khuôn mặt ông Suga đó thì có vẻ như là một công chức cần mẫn, hơn là một chính trị gia, hơn là một cái người nhìn không được lanh lợi lắm, và tuổi cũng lớn rồi, 71 tuổi rồi. Thành ra nếu nói về cái mật độ tích cực hoạt động đó thì mình có thể thấy là không bằng ông Abe. Nhưng tại ông Abe ông bị bệnh đó. Thế còn về đường lối chính sách cơ bản thì chúng tôi nói vẫn giữ cái đường lối cũ thôi, chứ không có gì là mới hay là thay đổi ngược lại. Nhưng mà mức độ tích cực, như chúng ta biết là ông Abe đã gặp ông ông Trump, Donald Trump gần 10 lần. Khi ông Donald Trump vừa đắc cử, chưa chính thức nhậm chức, thì ông Abe đã tới Tokyo, Trump Tower để mà nói chuyện. Thành ra tạo một cái tình cảm rất là đặc biệt với ông Trump. Vì sao? Biết cái ông này rất là khó tính, ông lên ông sẽ quậy nhiều chuyện lắm. Cho nên là ông Abe đã qua làm thân trước. Thành ra chúng ta thấy dù sao Mỹ, ông Trump cũng nhẹ tay hơn đối với lại ông Abe và nước Nhật. Hai bên ngoài cái chuyện họp hành là còn đi đánh chơi gôn với nhau rồi này kia, vân vân. Cho nên ông Abe mất đi thì xuống thì cũng là một cái điều rất là đáng tiếc cho ông Trump. Bởi vì coi như một người bạn rất là tin tưởng, và ông Trump đã có bớt đi cái sự hung hăng đối với nước Nhật. Còn ông Suga thì có tuổi hơi lớn, thành ra ông sẽ không có đi đó đi đây nhiều như ông Abe. Chúng ta tưởng tượng là 7 năm 8 tháng, ông Abe đã đi 80 quốc gia trên thế giới, có thể nói một người đi nhiều nhất trên thế giới. Đó, đi một nước là mình đã phải chuẩn bị bao nhiêu việc về đường lối chính sách, quan hệ như thế nào, viện trợ ra sao, và bây giờ phải làm những cái gì thì chúng ta cũng biết phải có rất nhiều công phu. Những người tham mưu rồi mình phải cũng phải nắm vấn đề để mình nói chuyện. Đó là một nước mà bây giờ ông đi 80 nước thì quý vị tưởng tượng là kỷ lục. Đó. Chắc chắn là về vấn đề ngoại giao có thể không được đẩy mạnh như là thời ông Abe. Và ông Phó kể như là người thay mặt cho ông thường xuyên đó chính là Tổng thư ký nội các, tức là ông Suga, đã làm việc với ông từ lần trước cũng như lần này, tức là đi sát với ông thành ra suốt 7 năm 8 tháng như vậy. Thì khi mà ông từ chức thì đảng bầu lại chủ tịch, và chủ tịch đảng thì sẽ do các phiếu của dân biểu và nghị sĩ của Quốc hội cộng với phiếu đảng viên và đảng hữu. Đó, tất cả cộng lại như vậy thì cuối cùng ông Suga ông ra tranh cử và ông chiếm số phiếu nhiều nhất. Cho nên ông là chủ tịch đảng và cuối cùng đương nhiên ông là thủ tướng. Thành ra đó là ông là coi như vị thủ tướng thứ 99. Và trong tháng 10 này đó thì dự trù cái chuyến đi đầu tiên của ông ta sẽ là đi Việt Nam, giống như ông Shinzo Abe trước đây. Cho thấy rằng cái vai trò của Việt Nam, đặc biệt đối với nước lớn thì là nước Mỹ là đứng đầu, nhưng mà đối với cái thế chiến lược tại địa phương á, thì Nhật và Việt Nam có những cái liên hệ rất là khăng khít với nhau. Nhật vẫn là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam, tức là cái mức viện trợ bây giờ là mỗi một năm khoảng 1,8 tỷ, và cái quan hệ chiến lược là cùng nhau học hỏi và chia sẻ để rút kinh nghiệm đối phó với cái việc bành trướng của Trung Quốc. Đó là cái yếu tố rất là đặc biệt.
Thưa anh, với một ông Abe thì chói sáng như vậy, thì ông tân thủ tướng Suga thì liệu rằng ông có thể giữ vững được cái chức ghế thủ tướng của ông trong nhiệm kỳ của ông, hay là có hy vọng gì ở trong cái nhiệm kỳ sắp tới không anh?
Vâng, cái nhiệm kỳ của thủ tướng như chúng ta biết chế độ đại nghị nó không nhất định, mà nó tùy thuộc vào hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là nội bộ đảng, tức là khi ông lên ông làm chủ tịch đảng là chủ tịch trong 3 năm. Thì chắc chắn là ông đối với đảng thì ông sẽ là thủ tướng trong 3 năm. Nhưng mà bây giờ tôi nói tà thuyết nửa chừng thôi, ông phạm phải một lỗi gì quan trọng. Trong đảng thì nó cũng nhiều phe nhóm nó khui ra, rồi nó lật ông, thành ra có thể ông mất chức chủ tịch trong đảng thì đương nhiên là ông sẽ mất chức thủ tướng vào tay người khác, là người cũng trong đảng. Thứ hai là những đảng đối lập hay là đối với quốc dân, ông có phạm cái lỗi gì đó, thí dụ như vậy, hoặc là liên minh của các cái đảng đối lập nó mạnh lên thì nó sẽ tìm cách nó lật ông. Đó. Thế nhưng mà tình hình hiện tại đó thì Đảng Tự do Dân chủ vẫn chiếm đa số tại Hạ viện và Thượng viện, và ông này cũng được đa số ủng hộ ở trong đảng, cho nên hy vọng là ít nhất ông cũng đi được 3 năm nhiệm kỳ của đảng, tức là coi như là nhiệm kỳ của thủ tướng luôn, chứ chính là chế độ đại nghị thì nó không có nhiệm kỳ. Thành ra khi mà thay thủ tướng đó, chúng ta thấy thường chỉ mất 3 tuần thôi là thay thủ tướng rồi, không có nhiều khê như là bên Mỹ. Về chính trị là Nhật là như vậy. Thì cái từ dân chủ là người Nhật đặt ra đầu tiên, và lúc đầu nó đang là cái thể chế phong kiến, tức là quân chủ. Cho nên khi mà người ta tạo ra chữ dân chủ thì gần như là một cái sự phản đối mạnh mẽ đối với cái chế độ đương thời. Thế nhưng mà người ta cũng cố gắng để ta trực dịch như vậy, rồi từ từ bây giờ dùng thì quen thì nó là tự nhiên. Nhưng mà trong cái thời phong kiến mà dùng quân chủ mà tự nhiên lại hình thành dân chủ thì quý vị thấy nó là cả một sự thay đổi. Thế thì do đó bên Nhật này là thủ tướng là do Hạ viện bầu. Dạ. Và sau đó được đưa lên thượng viện chuẩn nhuận, cho nên rằng là đảng nào chiếm đa số ở Hạ viện hay là liên minh đa số Hạ viện coi như là chắc chắn là cử ra thủ tướng, và thủ tướng đó, thường thường là chủ tịch đảng luôn. Cái này thì hoàn toàn khác với tổng thống chế bên Mỹ như mình thấy đó, đó. Và cái này nó rất là giống Úc đó, đó. Vấn đề là như vậy. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất nhiều, và dạ, hy vọng rằng sẽ có những cái cuộc nói chuyện với anh trong tương lai. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bách và quý khán giả đã nghe cái phần chia sẻ của chúng tôi, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một cái kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.